Mãng Hoang Kỳ, chương 1515, gocchuyenaudio.com. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Ninh cúi đầu kích động vuốt bệ đá, lão lạnh nhạt nói. Người đã qua thử thách, hễ người còn sống thì có thể thoải mái sử dụng bệ đá này. Ta đoán trong vòng 108.000 hỗn độn kỳ khó có người hữu duyên thứ hai. Kỳ Ninh hưng phấn gật đầu, đây đúng là chí bảo. Lão nhân tóc bạc nói, người hãy lo tĩnh tâm, khi lòng hoàn toàn tĩnh ta sẽ nói việc khác với ngươi. Kỳ Ninh cũng cảm thấy lòng mình đang chấn động. Đầu tiên là quan sát vô số pháp môn của hai văn minh, giờ phát hiện bệ đá vượt xa ly hợp thạch phủ lư hơn nên tâm tình hắn chấn động. Bình tâm tĩnh khí, Kỳ Ninh dần bình tĩnh lại, hắn nhìn hướng lão nhân tóc bạc. Lão nhân tóc bạc nói, tâm tĩnh rồi thì ta nói chuyện với ngươi. Chủ nhân của ta sắp xếp nhiều như vậy cho người đến sau xem vô số pháp môn chính yếu nhất vì có một nguyện vọng. Kỳ Ninh kinh ngạc hỏi. Nguyện vọng, lão nhân tóc bạc gật đầu nói. Đúng rồi, chắc ngươi đã tu tập pháp môn 9 tầng không gian đúng không? Kỳ Ninh ngây người, 9 tầng không gian, lão nhân tóc bạc giải thích rằng, tức là 9 tầng cấm chế hỗn độn. Chủ nhân của ta sáng tạo 9 tầng cấm chế hỗn độn có thể mở ra không gian trong thức hải tựa như một đóa hoa xanh, đó là 9 tầng không gian, có thể chuyển hóa tất cả lực lượng pháp lực thần lực tâm lực của tu hành giả thành một loại sức mạnh như sương khói. Sau khi chủ nhân trở thành chí tôn, trong năm rộng tháng dài chủ nhân đã sáng tạo ra pháp môn đắc ý nhất này, cũng là pháp môn làm chủ nhân tiếc nuối nhất, chết rồi vẫn đầy tiếc nuối. Kỳ Ninh thầm khó hiểu, pháp môn làm tiếc nuối nhất. Đúng là 9 tầng cấm chế hỗn độn rất thần kỳ, thần lực, pháp lực, tâm lực của mình, hay lực lượng hỗn độn bên ngoài đều có thể bị chuyển hóa, khiến năng lượng dự trữ trong người tu hành giả càng nhiều, càng tinh thuần hơn, có thể nuôi dưỡng hồn phách chân linh, hoàn mỹ biết bao. Lão nhân tóc bạc gật đầu nói, đúng vậy, là tiếc nuối, chủ nhân luôn ôm tiếc nuối không cam lòng. Pháp môn 9 tầng không gian này có nhiều khiếm khuyết, ví dụ phải luyện thành trước khi thế giới cảnh, nếu không thì chẳng thể mở ra 9 tầng không gian trong thức hải. Ví dụ lực lượng xương khói không thể rời khỏi người. Kỳ Ninh gật gù, đúng là không thể rời khỏi người, lúc trước Kỳ Ninh chỉ dùng nó vào cận chiến. Nhưng thực lực càng mạnh thì cảnh giới đạo có tác dụng chủ yếu, lực lượng xương khói hoa xanh hầu như không giúp được gì. Lão nhân tóc bạc nói, mấy cái này chỉ là sai sót nhỏ, chủ nhân bỏ chút công sức ra là có thể hoàn thiện. Khuyết điểm chí mạng nhất là pháp môn 9 tầng không gian tối đa chỉ có thể chuyển hóa lực lượng sinh tử đạo quân. Pháp lực tâm lực thần lực đến đẳng cấp vĩnh hằng thì không thể nào chuyển hóa. Kỳ Ninh ngẩn người, đến đẳng cấp vĩnh hằng không thể nào chuyển hóa. Lão nhân tóc bạc lắc đầu thổn thức, đúng rồi, bởi vậy pháp môn này chỉ có ích cho tu hành giả dưới vĩnh hằng đế quân. Theo ý tưởng ban đầu của chủ nhân là muốn sáng tạo 12 tầng cấm chế, chẳng những chuyển hóa thần lực pháp lực của vĩnh hằng đế quân mà còn có thể chuyển hóa thần lực pháp lực của chí tôn, thế mới thành công trọn vẹn. Nếu chuyển hóa được thần lực pháp lực của chí tôn thì sẽ giúp ích rất lớn cho chí tôn. Kỳ Ninh chỉ biết gật đầu, hắn không dành về thủ đoạn thật sự của chí tôn nhưng thần. gocchuyenaudio.com, lực pháp lực mà chuyển hóa được đúng là sẽ trợ giúp nhiều. Lão nhân tóc bạc nói, chủ nhân sáng tạo ra pháp môn này bởi vì lực lượng Tây Tư tộc là thứ thuần túy giống với lực lượng xương khói. Tây Tư tộc dù là kẻ yếu hay cường giả đỉnh cao nhất đều có lực lượng xương khói giống của ngươi. Kỳ Ninh giật mình kêu lên, hả, bọn họ không có thần lực pháp lực, lão nhân tóc bạc gật đầu nói, không có, lực lượng của họ có hết các chức năng như thần lực pháp lực mà uy lực càng lớn nên không cần thần lực pháp lực làm gì. Kỳ Ninh thật sự giật mình, Tây Tư tộc và tu hành giả khác biệt từ bản chất sinh mệnh, ngay cả pháp môn tu hành cũng khác hẳn. Như kỹ xảo pháp môn đạo tâm, sinh mệnh là thông dụng. Đây là lý do tại sao Dịch Ba đế quân để lại Xích Ba điện ở quê nhà mà không phá hỏng hai pháp môn đạo tâm, sinh mệnh. Lão nhân tóc bạc nói, muốn sáng tạo hệ thống tu luyện khác là rất khó khăn, chủ nhân tự mở ra một con đường, muốn chuyển hóa tất cả lực lượng thần lực pháp lực thành sức mạnh xương khói. Đây là khát vọng lớn nhất của chủ nhân, làm chủ nhân tốn bao nhiêu công sức. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỳ Ninh. Chủ nhân siêu tầm vô số pháp môn của văn minh tu hành giả, siêu tầm các pháp môn của Tây Tư tộc cải tạo thích hợp cho tu hành giả. Chủ nhân vắt óc suy tư cũng chỉ vẻn vẹn sáng tạo ra 9 tầng cấm chế hỗn độn. Giờ chủ nhân đã chết, tiếc nuối lớn nhất trước khi chết là chuyện này. Chủ nhân hy vọng người đến sau có thể sáng tạo ra cấm chế hỗn độn tầng thứ 10, thậm chí sáng tạo đến tầng thứ 11, 12 trong ý tưởng của chủ nhân. Kỳ Ninh gật gù, không kiềm được hỏi. Khải Chí Tôn cũng không thể thành công thì những hậu bối chúng ta có làm được không? Lão nhân tóc bạc nói, đừng coi thường tu hành giả nào. Chúng nhân có thể trở thành Chí Tôn tuy nhờ có thiên phú rất cao nhưng cũng vì được vô số kỳ ngộ. hậu bối các người thiên phú chưa chắc kém hơn chủ nhân của ta. Ví dụ như ngươi khi là sinh tử đạo quân đã sáng tạo trung cực kiếm đạo, lúc chủ nhân của ta ở đẳng cấp đó thua xa ngươi. Ngươi có thể làm được nhưng có thể chủ nhân của ta không làm được. Kỷ Ninh đã hiểu, mỗi tu hành giả thiên phú siêu cao có tư duy khác nhau, tư duy sáng tạo pháp môn cũng khác. Khải Chí Tôn thất bại không có nghĩa là tất cả tu hành giả đều không có hy vọng. Lão nhân tóc bạc chỉ từng quyển ngọc giản xung quanh, chủ nhân từng sống rất lâu ở đây, nghiên cứu các loại pháp môn. Đây là các loại pháp môn tu hành mà chủ nhân siêu tầm. Trong phàm tục có mấy thứ như trúc cơ kim đan nguyên anh, xuất khiếu âm thần, lôi kiếp dương thần, ngưng đan, cửu chuyển, động chân. Đủ loại pháp môn đại biểu đường tu hành khác nhau, nhưng cuối cùng đều chuyển hóa thành đường tâm lực, pháp lực. Ban đầu chủ nhân muốn mở ra cách tu luyện mới nhưng quá khó khăn, cuối cùng sáng tạo 9 tầng cấm chế hỗn độn. Trong những ngọc giản này ghi lại một số ý tưởng lúc chủ nhân sáng tạo và vài con đường khác. Cách chương.